là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận nông dân Yên Bái thích ứng với chuyển đổi số. Tiếp đó là phản ánh người cao tuổi Yên Bái nêu gương sáng làm kinh tế giỏi. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Ngày 7 tháng 6, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khóa 7 nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hiện có 217 cơ sở hội, 1.368 chi hội với hơn 37.000 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội cựu chiến binh các cấp đã chủ động tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay đã có 161 trên 173 xã phường thị trấn tham gia ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dư nợ gần 1.000 tỷ đồng cho trên 19.000 hộ hội viên cựu chiến binh vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội còn quản lý khai thác có hiệu quả nguồn vốn vay 937 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về Việc làm của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Nguồn vốn địa phương là gần 23 tỷ đồng, vay vốn các tổ chức tín dụng khác là trên 67 tỷ đồng. Quỹ nội bộ, Hội cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế là gần 16 tỷ đồng. Tặng 9.392 suất quà trị giá gần 5 tỷ đồng, huy động 1.146 suất quà trị giá gần 1,8 tỷ đồng tặng cho hội viên cựu chiến binh nghèo và gặp khó khăn. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huy động đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà rột nát, nhà tạm, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào cựu chiến binh giảm nghèo làm kinh tế giỏi, góp phần động viên cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng hội vững mạnh toàn diện. Trong 6 tháng cuối năm, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, nhân rộng các mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững, mô hình bảo vệ môi trường của cựu chiến binh hoạt động phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả các cấp hội cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các hội cựu chiến binh tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, kết luận số 66 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết vươn lên, giúp nhau giảm nghèo, nghiêm túc thực hiện đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách của Hội cựu chiến binh, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các ban ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phối hợp với các ngành, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, phấn đấu mỗi hội viên cựu chiến binh thực sự là hình ảnh mẫu mực, tấm gương sáng cho lớp trẻ, con cháu trong gia đình và cộng đồng noi theo.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đơn hàng sụt giảm, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã phải cắt giảm tới 2/3 số lao động. Đời sống thu nhập của người lao động cũng gặp nhiều khó khăn, phản ánh của phóng viên thời sự. Tổ KCS của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có 25 người làm việc thì giờ chỉ còn 17 người, mà việc cũng không đều như trước. Chính vì vậy thu nhập của công nhân trong tổ hiện cũng giảm tới 2/3 so với trước. Chị Nguyễn Thị Dự, tổ trưởng tổ KCS công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tâm sự.
Thu nhập nó sụt giảm rất là nhiều nên là vì là nó có tháng thì nó chỉ khoảng độ hơn 10 công thôi. Thế nên là tháng nào mà ổn định lắm thì được khoảng độ 15 đến 20 công, có trước kia thì thường thường là nó khoảng 30 công.
Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đạt 46 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm. Công tác xuất khẩu của công ty cũng gặp khó khăn nên doanh thu giảm. Nếu như năm 2021 doanh thu từ xuất khẩu đạt 15 tỷ đồng thì năm 2022 chỉ đạt 4 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm nay xuất khẩu chỉ đạt 1,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023 doanh số từ xuất khẩu chỉ đạt khoảng 3 tỷ đồng. Dự báo thị trường trong nước thời gian gần đây cũng gặp rất nhiều khó khăn khi không phát sinh đơn hàng mới. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần sữa kỹ thuật Lê Sơn trao đổi.
Mặt hàng của chúng tôi xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Thái Lan. Thế mà thị trường Thái Lan ấy thì nó đã bị ảnh hưởng từ cái đợt mấy năm Covid. Thế sau đấy thì lại xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thế cũng như là ảnh hưởng chung đến toàn cầu trong cái chuỗi cung ứng. Còn bên cạnh đó có một số những yếu tố cực kỳ khó khăn nữa là cạnh tranh với nhà sản xuất cùng loại. Nên nó cạnh tranh với giá cả với lại rất kinh khủng.
Đơn hàng giảm mạnh nên từ cuối năm 2022, công ty cổ phần sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bắt đầu sắp xếp cho công nhân ở những công đoạn không cần thiết nghỉ luân phiên. Tuy nhiên đơn hàng tiếp tục giảm sâu nên từ 220 cán bộ công nhân thì nay công ty cắt giảm chỉ còn duy trì khoảng 70 người làm việc. Đời sống người lao động rất thấp, chỉ đạt khoảng 3-5 triệu đồng một người một tháng do làm không đủ công. Hiện nay công ty đang nỗ lực để tìm kiếm bạn hàng, đổi mới công nghệ cho ra những sản phẩm có mẫu mã chất lượng theo nhu cầu. Những thị trường khó tính nhất với mong muốn để khôi phục lại sản xuất trong năm 2024.
Ngày 6 tháng 7 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc giải võ karate, giải võ vô vi nam vô địch tỉnh Yên Bái. Giải Vô Vinh Nam, giải võ karate các câu lạc bộ tỉnh năm nay có sự tham gia của trên 100 vận động viên đến từ 7 đội võ Vô Vinh Nam, 8 đội võ karate của các huyện thị xã thành phố trên địa bàn. Các vận động viên môn võ Vô Vinh Nam tranh tài ở các nội dung thi quyền và đối kháng. Các nội dung thi đấu có sự tham gia của nam nữ vận động viên với các hạng cân lứa tuổi. Môn võ karate, các vận động viên thi đấu các nội dung kata, đối tượng thi đấu nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở hai nhóm tuổi. Kumite, các đối tượng thi đấu nam nữ theo hai nhóm tuổi và hạng cân. Giải võ karate, giải võ Vô Vinh Nam vô địch tỉnh là giải thể thao thường niên được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo lực lượng vận động viên và các em lứa tuổi học sinh. Giải là sân chơi bổ ích, ý nghĩa, giúp các em học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao bản lĩnh cũng như trang bị cho các em kiến thức tự vệ. Giải diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 7 năm 2023.
6 tháng năm 2023, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 63 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Trong đó có 6 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 12 vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, 15 vụ lấn chiếm rừng làm nương rẫy và 13 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 2 vụ, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng. Tịch thu hơn 20 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất trên nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tận gốc.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, phân phối nông sản đã và đang trở thành xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp. Trong đó, sự tham gia của nông dân là yếu tố quan trọng, từ khâu tiếp cận khoa học kỹ thuật, quản lý quy trình sản xuất, tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Từ đó không chỉ giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng kỹ năng số trong xu thế hiện nay.
Nếu như trước đây để tưới khu vườn rộng gần 1 hectare, anh Lục Vân Anh ở tổ dân phố số 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, phải sử dụng 2 nhân công và mất cả một buổi sáng bằng phương pháp tưới truyền thống, thì nay do áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, thì chỉ với thao tác đơn giản đó là bật máy bơm, lựa chọn chế độ tưới phù hợp với hệ thống tưới nước nhỏ giọt, anh đã có thể dễ dàng tưới cho cả khu vườn với thời gian chưa đến 1 giờ đồng hồ. Hơn nữa, lượng nước tưới cũng được tiết kiệm đến 80%. Thêm vào đó, chi phí cho phân bón, nhân công cũng được giảm đáng kể. Anh Lục Vân Anh chia sẻ.
Với năm mô hình của mình thì để mà tiết kiệm được cái nhân công, nhân lực thì mình đang áp dụng hệ thống là tưới nhỏ giọt. Cái tưới nhỏ giọt này có cái lợi ích đó là thứ nhất là tiết kiệm được cái lượng phân bón, hai là tiết kiệm được cái lượng nước, thứ ba là nó là tiết kiệm được cái lượng nhân công. Thì cái hiệu quả này thì của tưới nhân giọt mang lại là cây nó sẽ hấp thụ đủ cái dinh dưỡng ở của cái chế độ mà mình tưới nhân giọt cho cây sử dụng.
Thời gian qua để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, nhà xưởng cho các chủ thể, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ nhân dân trong việc nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, thay đổi tư duy sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mã số vùng trồng, cập nhật và ứng dụng các dữ liệu về nông nghiệp như cây trồng, vật nuôi, thủy sản để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Trong công tác chuyển đổi số thì cùng với tất cả các lĩnh vực khác thì đối với nông nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên thì cũng được quan tâm. Và theo đó thì huyện cũng đã quan tâm hướng dẫn hỗ trợ cho người dân được tiếp cận với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trong việc cải tiến, việc sản xuất, việc tiêu thụ sản phẩm. Và hiện nay trên địa bàn Phú Yên thì cũng đã có 26 sản phẩm ô cốp và đặc trưng, và rất nhiều những sản phẩm ô cốp đặc trưng là sản phẩm nông nghiệp của huyện Phú Yên đã được đưa lên sàn thương mại điện tử. Và theo đó thì cũng đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tiếp cận với cái việc mà làm thế nào đó để có thể tiêu thụ được sản phẩm với một cái mức giá ưu đãi nhất, và con đó thì cũng đã tạo điều kiện giúp cho người dân từng bước nâng cao được chất lượng cuộc sống.
Thành lập từ tháng 4 năm 2003, đến nay hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Hương Lý ở tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã xây dựng được 3 sản phẩm ô cốp chứng nhận 3 sao, đó là sản phẩm chè xanh Hương Lý, chè túi lọc Hương Lý và chè san tuyết Hương Lý. Để có được chứng nhận này, các thành viên hợp tác xã đã thực hiện quy trình sản xuất chế biến chè theo tiêu chuẩn. Ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến, các thành viên hợp tác xã phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến. Sản phẩm làm ra khi đến tay khách hàng luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Hương Lý nói.
Để ra một cái sản phẩm chè chất lượng cao thì đúng là rất là phải nhiều yếu tố, tức là từ vườn chè. Từ vườn chè là phải chăm sóc đúng kỹ thuật. Thế và như vậy là không, đấy là nói với giai đoạn ngày xưa, tức là không được phun cái thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước mình cấm. Thế còn đến bây giờ thì nó có tiêu chuẩn rồi, có thể có những vườn chè theo tiêu chuẩn vườn khác, có những vườn chè theo tiêu chuẩn vườn chè hữu cơ. Thế và đến khi thu hái ấy, thì hợp tác xã cũng phải thực hiện khâu tuyển chọn. Thế người ta gọi là cái chè phân cấp là ABC, nhưng mà làm ra được cái chè mà để dân mình uống này là thực tế là toàn phải chè A và chè B.
Sau hơn 2 năm triển khai việc đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, đến nay tỉnh Yên Bái đã có gần 300 doanh nghiệp hợp tác xã hộ nông dân có sản phẩm trên các sàn như Shopee, Podmas.vn, Vỏ Sò.vn. Trong đó có 108 sản phẩm ô cốp, giá trị giao dịch thương mại qua sàn thương mại điện tử này đạt trên 1 tỷ đồng. Điều này cho thấy chuyển đổi số đã tạo bước đột phá mới trong phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để đảm bảo được chất lượng, số lượng đủ để cung ứng thì chúng tôi đã và đang phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Yên Bái, có những đơn vị trực tiếp ở dưới, ví dụ như Chi cục Quản lý Chất lượng của Sở Nông nghiệp hay là bên Chi cục Phát triển Nông thôn. Thì các anh đó cũng chung tay vào để làm sao mà thứ nhất là đẩy tăng cái chất lượng sản phẩm của chúng ta lên, thứ hai là nâng cái số lượng lên để cho có thể đảm bảo đủ được cái số lượng để cung ứng ra thị trường.
Bên cạnh việc tận dụng nền tảng trực tuyến để kết nối tiêu thụ nông sản, thì công nghệ số còn giúp nông dân tiếp cận dữ liệu về khoa học kỹ thuật mới, thay đổi quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, tìm kiếm thị trường và quảng bá sản phẩm. Do vậy, để thích ứng với chuyển đổi số, việc tập huấn nâng cao kỹ năng số cho người nông dân là yêu cầu cấp thiết và cần được các cấp các ngành quan tâm hơn nữa, qua đó cũng góp phần quan trọng vào việc tăng tỷ trọng của nông nghiệp, xây dựng ngành nông nghiệp Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua hưởng ứng phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ sở hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia. Với cách làm này đã thu hút đông đảo hội viên hăng hái tham gia. Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã phát triển đều khắp ở các địa phương trong tỉnh. Nhiều mô hình tấm gương tiêu biểu của người cao tuổi tham gia được biểu dương nhân rộng, qua đó khích lệ tinh thần, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và có nhiều đóng góp xã hội. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Là chủ doanh nghiệp tư nhân chè Hữu Hùng ở thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, ông Ngô Văn Dung hiện đang là hội viên người cao tuổi tiêu biểu cho phát triển kinh tế của huyện Trấn Yên. Với lợi thế về nguồn chè lớn tại địa phương, gia đình ông Dung đã đầu tư cơ sở sản xuất chế biến chè đen từ nhiều năm nay. Nhưng trước đây do chưa có vốn, cộng với thị trường tiêu thụ còn hạn chế nên gia đình ông chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Đến năm 2014, ông quyết định đầu tư gần 3 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở, trang bị thêm máy móc thiết bị tiên tiến để phục vụ sản xuất. Hiện tại, với 4 nhà máy vò chè, 1 máy sấy, 5 hộc kéo và 2 hộc bảo quản chè, sản lượng chế biến cao điểm có ngày lên tới 12 tấn chè tươi, mang về nguồn thu trên 200 triệu đồng mỗi năm cho gia đình và tạo công việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương. Ông Dung nói.
Nói chung thì sức khỏe giờ vẫn tốt, làm thì coi là Mình làm thì coi là vẫn không có vấn đề gì. Đến tối nay thì cũng sức khỏe bình thường, mà giờ cũng mong muốn cho mình là sao cứ duy trì sức khỏe nó tốt thế để làm cho phục vụ gia đình và có công ăn việc làm cho công nhân thì càng đời sống càng tốt hơn.
Với 21 cơ sở hội trực thuộc, trên 11.200 hội viên, thời gian qua phong trào người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi được các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền vận động hội viên người cao tuổi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất kinh doanh hàng hóa, khích lệ động viên hội viên chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Qua đó đã có hàng trăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi, làm chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ông Trần Thế Hoạt, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi huyện Trấn Yên cho biết.
Huyện Trấn Yên hiện giờ có thu nhập từ 100 triệu tiền đồng trở lên, trong có khoảng 180 hộ gia đình người cao tuổi. Thì có thu nhập từ 200 triệu trở lên thì có 82 gia đình. Nếu mà đặc biệt thì có từ 400 triệu trở lên có khoảng 16 hộ gia đình có thu nhập như thế. Cho nên bởi vì sao đạt được phong trào đó thì hội người cao tuổi cấp xã, cấp huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền những cái mô hình, những cá nhân, những hộ gia đình người cao tuổi tiêu biểu của làm sản xuất để trao đổi kinh nghiệm cho hộ gia đình kia về kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ. Và người cao tuổi còn cho người đó vay vốn của gia đình mình cho hộ gia đình để ta phát triển kinh tế nhà khó khăn trong thôn, trong xã. Thế là ủng hộ các cái chương trình của xã như xây dựng các công trình phúc lợi trong xã hoặc là các cái hoạt động ở trong xã, trong thôn thì người cao tuổi khi đã có tài sản thì người ta sẵn sàng ủng hộ những việc đó.
Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại ô tô Vinam Hòa Bình, bà Trần Thị Lương năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động của công ty để có những định hướng quan trọng giúp công ty ngày càng lớn mạnh. Với bà đó không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, là nơi để bà tiếp tục cống hiến sức lao động của mình. Bà Trần Thị Lương cho biết thêm.
Gia đình với lại các cháu và tất cả các công nhân thì đều tất cả là cùng nhau hỗ trợ vào và làm, và mình cũng phải là quý các cháu và cũng bảo ban các cháu để xây dựng lên một cái công trình của công ty này để mình lấy cái kinh nghiệm và lấy cái cuộc sống để đảm bảo cho các cháu. Thứ nhất là nó có công ăn việc làm, thứ hai là mình là cái người tuổi cao. Mình phải biết là làm sao mà làm cái gương để cho các con cháu nó noi theo mình, làm những việc tốt, rồi là xây dựng, ví dụ như là mình có hội người cao tuổi, mình vào hội người cao tuổi, về bên nông dân, khu dân cư thì mình cũng phải ủng hộ, cũng phải đóng góp. Rồi mình cũng phải làm gương cho mình phải tốt thì mình mới làm tốt được công việc, thì mình mới để cho mọi người mới noi theo được mình.
Với phương châm hội viên còn sức khỏe, có điều kiện thì trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Hội viên sức khỏe yếu thì hướng dẫn cho con cháu về kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình, ổn định và cải thiện cuộc sống. Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã chủ động triển khai phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ hội viên phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khai thác và phát huy thế mạnh của từng vùng sản xuất nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Qua đó giúp người cao tuổi thay đổi tập quán canh tác cũ, mạnh dạn đầu tư vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, lựa chọn được các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, mùa vụ, thị hiếu người tiêu dùng để đưa vào sản xuất. Ông Lương Xuân Tứ, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với người cao tuổi huyện mình trong tham gia phát triển kinh tế thì có rất nhiều những cái mô hình, ví dụ như những cái mô hình chăn nuôi, những cái mô hình phát triển du lịch cộng đồng hay là những cái mô hình phát triển kinh tế trên các mảng như dịch vụ hoặc là những cái mảng kinh doanh rất nhiều. Có rất nhiều những cái tấm gương phát triển kinh tế rất là tốt, rất là nhiều những cái tấm gương những người cao tuổi đã chủ động duy trì và động viên con cháu tham gia phát triển kinh tế, tạo dựng một cái cuộc sống rất là ấm no.
Với ý chí tự lực tự cường và những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, người cao tuổi đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình. Hiện toàn tỉnh có gần 450 hội viên người cao tuổi là chủ trang trại, trên 1.400 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, thu hút hàng chục nghìn lao động có việc làm, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi luôn gương mẫu đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, ở xóm, khu dân cư. Ông Đỗ Trọng Tài, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái chủ trương của Trung hội thì là năm 2023 đấy thì là sẽ tổ chức cái biểu dương đối với người cao tuổi cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, tiến tới biểu dương người cao tuổi cấp trung ương. Thế thì tỉnh Yên Bái đang và đã làm cái việc đó, tức là xong cái phần của cấp xã rồi, thế và đang tiếp tục biểu dương ở cái cấp huyện. Thế và tiến tới là trong khoảng tháng 8 thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị biểu dương người cao tuổi cấp tỉnh và giới thiệu ở trung ương những cái gương mặt điển hình những người cao tuổi làm doanh nghiệp để đi dự cái hội nghị của trung ương. Thông qua cái hoạt động tuyên dương ấy thì nó tạo cái động lực và cũng là cái nguồn động viên đối với người cao tuổi, tuy là tuổi rất cao nhưng mà thực hiện cái lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, sống vui, sống khỏe, sống có ích, và đối với Yên Bái là thực hiện theo cái tiêu chí là người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
Với những kết quả mà ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua chính là tiền đề, là động lực thúc đẩy phong trào hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong năm 2023 và những năm tiếp theo ngày càng được thực hiện tốt hơn. Người cao tuổi luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, là tấm gương mẫu mực trong gia đình và xã hội, giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, là kho tàng về kinh nghiệm và vốn sống để con cháu học tập, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước trao tặng: tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phần cuối chương trình này là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, về điều kiện lao động và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mang lại kết quả tích cực trong thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp. Qua đó động viên cán bộ, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo nên sức mạnh tập thể trong sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đồng thời tạo môi trường đoàn kết, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Yên Bái. Nhằm đảm bảo tốt quy chế dân chủ cơ sở, ban lãnh đạo công ty đã quan tâm ngay từ khâu quản lý, điều hành hoạt động của công ty, công khai đầy đủ những nội dung công việc để cán bộ đảng viên, người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát kiểm tra. Đồng thời phát huy tối đa trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đoàn thể trong thực hiện dân chủ cơ sở.
Kết quả kiểm tra được đoàn kiểm tra đánh giá rất cao trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi xã hội, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động ngày một nâng lên.
Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hạn nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái còn phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát, việc thực hiện và vận động cán bộ đảng viên, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cơ sở. Với 50 cán bộ quản lý và nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong công ty đã chủ động ra soát, sửa đổi, bổ sung nội quy quy chế, quy trình, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động cho phù hợp với tình hình mới, định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị người lao động để phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên và người lao động, từ đó góp phần xây dựng tập thể công ty vững mạnh phát triển. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hạn nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái chia sẻ.
Công đoàn cơ sở luôn chú trọng việc tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế, đảm bảo các quyền, lợi ích của người lao động về dân chủ theo quy định của pháp luật và theo các nội dung trong quy chế.
Còn tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái, để nâng cao hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở, vai trò của tổ chức công đoàn đã được phát huy mạnh mẽ trong việc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty cũng đã tiến hành niêm yết công khai, cung cấp thông tin qua hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ, website của doanh nghiệp, qua hòm thư góp ý, tổ chức lấy ý kiến trực tiếp người lao động và biểu quyết tại các cuộc họp của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Tiến Lục, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cho biết thêm.
Thời gian vừa qua thì cũng được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là những tham mưu đúng đắn của ban chấp hành công đoàn cơ sở, thì hầu hết các đoàn viên cơ sở là là nếp rất vui vẻ và không có một cái biểu hiện hành vi gì mà sai trái cũng như là cái đình công hoặc là khiếu nại hoặc gì về ban lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn công ty. Cho nên là họ cũng rất vui mừng và cũng qua cũng đi thăm dò, cũng đi tìm hiểu, giám sát thì mọi đoàn viên cũng đều rất là muốn gắn bó lâu dài với công ty vì là cái năng suất lao động, cái điều kiện lao động thì luôn luôn được cải thiện và cái đời sống thu nhập thì năm sau cao hơn năm trước.
Mặc dù việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp đã đem lại nhiều lợi ích, góp phần xây dựng môi trường lao động công bằng minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vẫn còn những doanh nghiệp chỉ tập trung vào sản xuất, chưa nhận thức đầy đủ vị ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến nay, toàn tỉnh mới có hơn 8,3% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở, gần 42% doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chính vì vậy, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khối doanh nghiệp, đặc biệt là sau khi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 chính thức có hiệu lực thi hành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa luật vào cuộc sống. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền đến tận người lao động, các người sử dụng lao động làm sao là nắm rõ được cái nghị định 145 về cái thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ khi nhận thức được thì người ta mới có thể là thực hiện chấp hành tốt. Cái thứ hai nữa là các cấp công đoàn cũng phải tích cực để mà thành lập các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp. Đó là cái nền tảng, là cơ sở để mà bảo vệ quyền lợi cho người lao động và cũng là cái cơ sở để thực hiện cái quy chế dân chủ một cách tốt hơn. Cuối cùng là phải có công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp đối với các doanh nghiệp. Để những cái doanh nghiệp mà chấp hành tốt thì chúng ta phải có chế độ tuyên dương, khen thưởng. Thế những cái doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện tốt thì chúng ta phải có những cái biện pháp xử lý một cách nghiêm khắc.
Sự nỗ lực của các ngành chức năng cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các nội dung tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc sẽ tạo động lực quan trọng trong việc bảo đảm quyền dân chủ của người lao động, góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua đó tạo bước đệm cho việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua hai lốp cùng hãng. Michelin, tặng một áo T-shirt. Brightstone tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa Đồng Sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.